Trường của tôi thì có trường của người khác, đó là những cái ta tập thể đó. Cho nên ai mà ví dụ mình học ở trường đó, ai khen ở trường đó thì mình vui, ai chê ở trường đó thì mình buồn. Phải không? Đó đó là chung cái ta tập thể. Đạo tràng cũng vậy. Thành ra nếu không hiểu kiểu đó thì rồi có khi đạo tràng này thì nó thành cách biệt với đạo tràng kia. Thì đó cũng từ cái ta mà ra. Cho nên thấy vậy đó thì mới thấy nó ghê gớm trong vai thường. Cho nên cái chỉ câu chuyện mà bà Mặc Lợi Phu Nhân mà hôm là cùng với vua Ba Tư Nặc mà tượng đạo đó, vua hỏi là chẳng hay trên đời này thì ai khen là thương yêu ai nhất đó, thì bà mới nói là dĩ nhiên là thương yêu bệ hạ nhất trời chứ còn gì nữa. Nhưng từ ông vua rồi bà mới hỏi lại ông vua thì còn bệ hạ thì chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời này, thì ông cũng đáp là yêu ai khen nhất chứ còn gì nữa. Nhưng mà rồi bà Mặc Lợi Phu Nhân đó, bà mới nói thêm nhưng mà tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cho phép á thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút. Thì lúc đó ông mới ngạc nhiên, không? Nhưng mà rồi ông nói được, anh cứ nói nha. Thì bà mới nói là muốn tâu đã, thực ra thì trên cõi đời này á thì thần thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp là nhất thôi. Đó. Thì ông nghe chưa hiểu, ông cũng nghĩa là còn ngạc nhiên lắm, sao nghe lạ đời, tức là ở trên thế gian này chưa từng nghe nói kiểu đó, phải không? Ở thế gian là chưa từng nghe cái đó, nơi là mình thương yêu mình nhất. Đó. Thì ông mới hỏi lại, vậy là sao? Thì ai có thể nói kỹ cho trẫm nghe xem. Thì bà mới thưa là muôn tâu bệ hạ, chỉ vì thần thiếp thương yêu mình, cho nên là muốn cho bệ hạ ban bố cho cái thân này nó được hạnh phúc, được an vui. Vì muốn cho thân mình có được hạnh phúc, an vui như vậy, cho nên thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Thì có như vậy thì bệ hạ mới thương yêu lại, rồi mới ban bố cho tình thương, không? Rồi thì thần thiếp mới được hạnh phúc, mới được an vui. Vì như vậy thì vì yêu thương mình, cho nên thần thiếp mới yêu bệ hạ. Thì quý vị thấy, lẽ thật của cuộc đời nó là như vậy đó, không? Mình mới nhìn á, thì thấy nó cũng còn hay, nhưng mà xét kỹ á thì nó cũng hơi hơi cái gì hơi bạc bẽo chút, phải không? Đó, tức là sợ dĩ mà thương yêu người khác là vì thương yêu chính mình, đó là gốc. Phải không? Mà đúng lẽ thật vậy thôi. Cho nên ngừng một chút á thì bà mới nói tiếp, cũng như bệ hạ thì bệ hạ cũng thương yêu riêng có bệ hạ thôi. Để hiểu rõ thêm cái vấn đề này á, thì bây giờ giả sử như thần thiếp đây bây giờ lại đi yêu thương một người khác nữa thì bệ hạ sẽ nghĩ sao? Thì ông vua mới hơi lúng túng. Thì bà nói thêm, thì vậy có phải là bệ hạ sẽ chép đầu thần thiếp hay không? Thì ông nói phải rồi. Thì như vậy tức là rõ ràng, không? Rõ ràng sẽ dĩ mà yêu thương người khác là để cho người khác yêu thương mình thôi, còn nếu mà ngược lại cái thì mình hết yêu thương, phải không? Thì rõ ràng là mình yêu thương khác chỉ chính vì là mình yêu thương mình. Không, rõ ràng cái đã thật nó là như vậy. Còn nếu quả thật mà yêu thương người mà với một cái tấm lòng mà như Đức Phật gọi là từ bi chân thật đó, thì dù người khác mà có khác đi mình vẫn yêu thương, đó mới tình thương chân thật, phải không? Đó tình thương gọi là không có điều kiện mà. Còn cái này là có điều kiện. Tôi yêu thương anh là anh tôi yêu thương người tôi. Đó là có điều kiện. Cho nên đó là vì cái ngã, rõ ràng là như vậy. Cho nên cái tình yêu thương đó nó gọi là nó có nguyên lệch, ha, chưa phải là thật trong sáng. Nói ra nhà Phật là chưa phải thật là từ bi. Mà đó là ái, gọi là ái kiến đó. Thì đến đây thì nhà vua hiểu rõ được cái lẽ thật của sự việc yêu thương gọi là thông thường trên cõi đời đó. Thì vua mới gật đầu nói phải, thì chính vậy. Thì ái canh nói cũng rất là đúng lý, trẫm cũng chỉ yêu thương mình trẫm thôi, nghĩa là ta chỉ có yêu thương chính ta thôi. Sau đó thì vua mới cùng với bà hoàng hậu đến gặp Đức Phật và thuật lại cái việc mà bàn luận đó, rồi xin Phật xác minh. Thì Phật cũng nhận lời của bà Mặc Lại Phu Nhân đó là nó ý nghĩa là nó đó là đúng như vậy, không? Đó, tức là trên cõi đời thường thường thế gian đó là yêu thương người khác nhưng mà chính là yêu thương mình, cho nên chỉ yêu thương mình đó là hơn hết. Cho nên Phật mới nói bài kệ là tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã, không? Tức là đi khắp cả mọi phương trời này, trên thế giới này tìm cũng không ra ai khác là cái người thân mình hơn là tự ngã, tức là tự ngã là người thân mình nhất. Không? Rồi tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người. Thì ở đây Phật mới dạy thêm như vậy, thì mỗi người ai cũng là yêu thương cái tự ngã của mình, thì người khác cũng yêu thương tự ngã của mình, vậy thì mình yêu thương tự ngã của mình thì mình cũng chớ hại tự ngã của người khác. Đó là tôn trọng lẫn nhau, biết tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống sẽ bớt khổ, phải không? Sẽ bớt gây đau khổ cho nhau. Đây là Phật dạy trên cái tinh thần tương đối, không? Tương đối để mà sống với nhau, chứ chưa phải là tuyệt đối. Nói như vậy không phải là Phật bảo mọi người là mình phải yêu thương tự ngã. Tức là phải thấy có ngã, nhưng mà đây là vì trên cái tinh thần tương đối là mọi người còn sống ở trong cái vòng mê, cái vòng tương đối với nhau, thì người khác cũng yêu thương chính mình tự ngã, mình cũng yêu thương tự ngã của mình, thì mình biết người khác cũng yêu thương tự ngã của họ, do đó thì mình phải biết tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống nó sẽ bớt gây đau khổ cho nhau, không? Nó sẽ an vui hơn. Đó là trên tinh thần tương đối, không? Còn nếu mà tiến sâu trên đạo á, thì Phật dạy là phải quên tự ngã, chứ không phải là giữ tự ngã, yêu tự ngã, không? Nhưng mà đây là gì, còn trên tinh thần tương đối. À, vậy thì để cho thấy rằng cái lẽ thật của mỗi người, không? Ở trên thế gian này á, thì ai cũng là yêu quý chính cái tự ngã của mình là hơn hết, không? Đó, coi như đó là cái thân thiết nhất trên cõi đời này, phải không? Mà nhiều khi mình nói người này người kia thân thiết nhất, nhưng mà chính tự ngã là cái thân thiết nhất trên cõi đời này, trừ bậc thánh giác ngộ vô ngã, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên khi ai mình đụng tới cái gì khác á, thì mình có thể bỏ qua hết, phải không? Nhưng mà đụng tới cái ta là khó bỏ qua, phải không? Rõ ràng vậy. Đụng tới những gì khác thì có thể nhẫn, có thể bỏ qua được hết, nhưng mà tới đụng tới cái ta là khó bỏ qua. Cho nên gọi là theo suốt cuộc đời đó, theo sát bên người tạo thành cuộc sống giận ghét buồn vui, phải không? Đó. Cho đến đi khắp thế gian tột cõi 3000 không đâu chẳng thấy bóng ta lang thang, không? Nghĩa là khắp tìm trong, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới thì chỗ nào là cũng có bóng cái ta này hết. Nếu thiếu nó thì tức là không có sanh, không? Cho nên còn có sanh trong ba cõi này, trong tam giới này hay là trong đại thiên thế giới này thì đều có bóng dáng của cái ta theo hết. Rồi mình mới thấy, không? Nó thân thiết là như vậy. Cho nên nói chính xác, không? Thì chúng ta sống ở đây á, là đều sống theo cái ta chúng gì hết, cho nên mất nó coi như là mất cuộc sống, không? Sống mà không là mất nó, tức là thấy là mất cuộc sống rồi. Bởi vậy mà mỗi người học đạo thì hãy khéo quán kỹ lại cái chỗ này để mình thấy rõ cái chỗ mê lầm xưa nay của mình đó, không? Mà có cái nhìn nó sáng suốt hơn, nhìn này, gọi là chín chắn hơn, tức là cái nhìn theo bậc trí, không? Bây giờ mình học đạo là tập nhìn theo bậc trí chứ không phải nhìn theo thế gian. Tức là bậc trí đây là bậc trí theo Phật dạy ở trong đạo chứ không phải theo bậc trí ở thế gian. Bậc trí ở thế gian á thì nhiều khi tuy gọi là trí nhưng mà cũng vẫn là mê lầm cái này như ai, không? Cho nên đó thì đối với Phật thì chưa phải là bậc trí, mà bậc trí đối với Phật dạy, đối với trong đạo đó là phải nhìn thấu được cái lẽ thật mê lầm này đó, để mình có nhìn đúng đắn trở lại. Cho nên cái điểm mà muốn nhắc ở đây là phải đề phòng cái ta sanh. Biết nó vậy rồi phải khéo cho đề phòng, nghĩa là thấy rõ cái ta nó quả là thân thiết với mình như vậy đó, thấy không? Nhưng mà đối với cái lẽ đạo thì nó là một cái cội nguồn để tạo thành tội lỗi khổ đau, chứ không phải là cái đáng quý, thấy không? Đó. Nghĩa là theo cái nhìn của bình thường thế gian á, thì nó là cái rất thân thiết, thấy không? Thân thiết với mình nhất vậy đó. Nhưng mà xét sâu về đạo lý á, thì nó chính là cội nguồn để tạo thành tội lỗi, tạo thành khổ đau, chứ không phải là cái đáng quý. Nó là cái ngược đời như vậy đó. Nó thân thiết như vậy mà nó lại không phải là cái đáng quý. Đó, thấy không? Cho nên Phật ngài thường vỡ trách cái ta này, thấy không? Để cho chúng sanh bớt mê lầm. Tức là bớt mê lầm chấp vào đó để mà gây tạo thành những cái tội lỗi, những cái đau khổ cho mình, cho người. Bởi vậy mà khi Phật chuyển pháp luân á, thì bài pháp đầu tiên Phật nói là bài pháp tứ đế, không? Nhưng mà bài pháp kế về pháp tứ đế đó là bài pháp về nói về vô ngã tướng. Thì quý vị thấy là cái tầm quan trọng như thế nào? Đầu tiên là nói về tứ đế để chỉ rõ bốn cái lẽ thật của gọi là thế gian và xuất thế gian cho mọi người hiểu rõ, không? Kế đó là nói về vô ngã tướng, tức là phá ngay cái chấp về cái ta này để trừ cái lòng chấp đó, không? Thì nghĩa là đó cũng là cái gọi là cái căn bản của đạo Phật. Nghĩa là học đạo Phật thì làm gì làm là cũng phải lấy cái tinh thần vô ngã đó làm cái hướng đi của mình, để cho mình đi thì nó không có gọi là sai lạc, mà càng đi đúng đường gì đó thì mình càng học Phật thì sẽ càng bớt khổ, bớt phiền não, là cái bảo đảm, là cái chắc chắn, thấy không? Tức là nhà bớt chấp vào nó thì tức là bớt khổ chứ gì nữa, thấy không? Là được bớt phiền não, đó là lẽ thật. Nhưng mà lẽ thật như vậy thì nhưng mà tại sao thì chúng ta lại cứ mê nó quá vậy, phải không? Đó. Ôi dữ, tại sao mê nó quá không? Tại vì vô minh thôi chứ có gì đâu. Lẽ thật đó là như vậy, nhưng mà vô minh, vô minh cho nên là mê nó thôi, tức là không thấy được lẽ thật. Nghĩa là thấy theo cái chiều điên đảo mà Phật dạy gọi là nhận giả làm thật, tức là cái giả là cái thật, đó là vô minh đó, chính vậy mà mê nó thôi. Cho nên nếu mà xét kỹ thì chúng ta mà hiện sống đây á, là quý vị biết là mình đang sống trong cái gì? Là sống trong cái giả, tức là cái điên đảo, phải không? Toàn là sống trong cái giả với nhau thôi, phải không? Chứ có gì đâu. Đó. Bởi vì cái gốc nó là giả rồi, thì mọi cái mà từ đó mà đưa ra thì giả theo gì nữa. Thí dụ bây giờ nói rõ ràng nè, cái người mà làm dàn giả, lấy cái dàn giả mà làm ra, thì làm ra những cái đó thì sao cũng đều là dàn giả hết, phải không? Nghĩa là cái căn bản nó là dàn giả rồi, không? Thì dù cho làm cái gì đẹp cách mấy cái nữa thì cũng là giả, phải không? Cố mạ cho nó vàng đẹp gì nữa, mạ cách mấy cái nữa thì nó cũng là dàn giả, phải không? Đó. Thì cái này cũng vậy, mình đã sống từ cái chỗ mà vô minh sai lầm rồi, là nhận giả làm thật rồi, thì rồi mọi cái tiếp theo sau đó thì cũng đều là giả hết, tức là sống với nhau trong cái giả hết, phải không? Đó. Cả cuộc sống với nhau đều là giả với nhau hết. Đó. Nhưng mà là tưởng thật, cho nên đó là cái chỗ khổ là chỗ đó, phải không? Cho nên nếu mà biết vậy đó thì mình sẽ gọi là bớt làm đau khổ với nhau rất nhiều. Biết rằng sao mọi người đều sống trong cái giả nhau hết rồi, thì tôi còn giả chi nữa. phải không? Đó, thì vậy sẽ bớt nha, bớt rồi làm khổ với nhau thì cuộc đời sẽ an vui thêm. À, còn không á thì đó là sống trong cái giả, sống trong cái tiên đạo với nhau thôi, chứ không phải là sáng suốt gì hết, thì đâu có gì để mà tự hào. Phải không? Người quý vị thấy nha, nếu mà không nhờ có học Phật pháp á thì quý vị nghĩ coi bao giờ mình nghe được những điều này.